Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta nghe tiếp cái phần ngũ đồn sử. Một đồn sử là năm cái món, năm cái yếu tố tâm lý nó sai khiến, nó đưa chúng ta đi đến những cái tình trạng bất an, đau khổ. Ngũ đồn sử là gì? Một là tham, hai là sân, ba là si, bốn là màn, và năm là nghi. Thì hôm trước chúng ta đã nói đến ba cái yếu tố tham, sân và si khá rõ, khá chi tiết. Chúng ta cũng đã nói đến màn bằng một cái câu chuyện của cái ông bắn tên. Khi mà ông mới tập bắn tên thì ông thấy ông là giỏi, nhưng mà chưa giỏi hơn cho nên định ám sát thầy. Và khi ám sát thầy không được thì đi học một thầy giỏi hơn nữa. Thì lúc bây giờ ông thấy rằng cái tài bắn cung tên của ông ta không có đến đâu. Và sau khi theo thầy giỏi nhất học 9 năm nữa, từ đó ông rời cung tên. Có nghĩa là không có chấp nhất vào cái hình tướng, cho nên ông đã xả bỏ. Và lúc đó có cái khả năng vượt thoát. Cái câu chuyện đó để nói rằng tất cả những cái khả năng hiểu biết, tất cả những cái sự giàu sang của chúng ta, từ cái kiến thức thuộc về lĩnh vực tinh thần cho đến về những cái yếu tố liên hệ vật chất, tất cả những cái của chúng ta có đều nó giới hạn, nó không có đủ để mà hạnh diện, để mà so sánh rồi tự cho mình là hơn người. Thì câu chuyện đó là để cho chúng ta thấy rằng ở trong cái giới hạn hiểu biết và trong cái khả năng của con người, nó rất là nhỏ, rất là mong manh, không có hơn đâu. So với cái người chưa có hiểu biết mình hơn, nhưng mà ở trong thế gian và ở trong cái trí tuệ liệu pháp của những vị giác ngộ, và trong những cái yếu tố đẹp đẽ của sắc giới, của vô sắc giới, nó còn rất là màu nhiệm mênh mông. Chúng ta không thể tự hành diện với những cái có trong tay của chúng ta. Thành ra cái tâm ngạ mạn tự kiêu của chúng ta mất. Tâm ngạ mạn tự kiêu nó có hai cái thái độ. Một thái độ là tự ti liệt mạn. Tự ti liệt mạn nó trở thành ra một cái gọi là cái gọi là con người gọi là hối. Hối gọi là con người không phải hối hận, mà con người gọi là tự trở thành ra thấy mình có tội lỗi nhiều quá, thành ra mình không có dám nhìn ai và không ngóc đầu lên nổi, thành ra tự đau khổ và bóp chết lấy cái lương tâm và lấy cái sự sống của mình. Thì cái đó nó thuộc về một cái ở trong cái ti liệt mạn, biến qua cái trạng thái của tâm lý gọi là hối. Chúng nghi á, có hai câu mà chúng ta có thể nhớ được. Thông thông nên mới nghi ngờ, thông thông là thông thông suốt, thông hiểu một cách thấu suốt, dễ nghi ngờ. Nghi ngờ từ cái việc nhỏ đến việc lớn, nghi ngờ từ cái chuyện cá nhân rồi đến chuyện gia đình, nghi ngờ từ cái chuyện tu học cho đến những cái chuyện nó liên hệ đến sự sống. Thông thông nên mới nghi ngờ, không sáng nên mới hận hờ nghi nan. Không sáng là có nghĩa là không có đủ trí tuệ, cho nên cái gì mình cũng hận hờ, cái gì mình cũng tỏ ra ngập ngừng và không có quyết định. Thì cái yếu tố nghi màn á, chúng ta đã nói cái lần trước, và lần này chúng ta có thể nói thêm cái chữ hối. lỗi lầm sám hối thì nên, lỗi lầm ôm hận hết thêm nào phiền. Cái người biết lỗi lầm sám hối có nghĩa là thay đổi và mình không có tái phạm những cái lỗi lầm để tạo cái nhân khổ cho mình cho người. Cái điều đó là Đức Phật khuyên, và chúng ta đã có đề cập đến đến pháp sám hối. Sám hối là phát nguyện, mình không có làm những cái điều không có mấy tốt đẹp nữa, và nguyện làm cái điều tốt hơn. Thành ra có phương pháp sám hối, hồng nhân sám hối, phương pháp sám hối hàng mỗi tháng 2 lần, có phương pháp sám hối ngủ bất nhân là 500 lạy Phật, phương pháp sám hối tam thiên Phật 3000 Đức Phật, phương pháp sám hối vàng Phật có 1000 danh hiệu Đức Phật. Đó là cách lễ tịnh lễ sám hối, nhưng mà đó là cái đối tượng hay là phương pháp sám hối. Còn cái mục đích chính đó, tâm của mình phải biết ăn năn và thay đổi, nghĩa đó là cái ý đó là ý sâu và quan trọng nhất.
Thì để cái nghi của chúng ta nó rõ một chút đó, là có nhiều cái câu chuyện rất là đơn giản, nhưng mà để cho chúng ta thấy rằng hãy nghi ngờ là tạo nên đau khổ, nghi ngờ là không có thông suốt, nghi ngờ là không có sáng. Có một cái câu chuyện rất là thật xảy ra ở tại Việt Nam, đó là ở tỉnh Quảng Trị, xã Hải Lăng, có một cái làng. Cái làng đó đó còn nhiều dân chúng phải làm ruộng. Đến cái mùa mà nước lụt á, hoặc là đến cái mùa mà lúa bắt đầu xanh, thì có cái nghề gọi là cái nghề đơm cá. Nhưng mà trong cái làng đó có một cái ông, giống như ông khai sinh cái làng đó, thành ra ông có quyền, ông bao tất cả những cái chỗ để mà đơm cá, còn dân làng không có quyền. Thì ông đâm nhiều cái rò để mà lấy cá, khi nước lụt nó lên thì cá nó vào, hay là khi mà nước ròng nó xuống thì cá cũng vào, mùa nào ông cũng làm chủ hết. Thì ông còn nuôi một con cọp để nó săn sóc mấy cái vừa cá, mấy cái chỗ mà để đâm cá. Bởi vì khi ta đâm cá đó thì thường thường xảy ra có những cái con vật, ở Việt Nam ta gọi là con rấy cá, thì nó hay ăn cá lắm. Thành ra khi nó tới phá những cái lưới đơm cá đó, hoặc là những cái họ làm những cái họ đan tre, họ làm họ làm cái đơm đó, cái đơm là như thế này, ví dụ họ làm một cái da như thế này, họ làm tre, họ làm rất là dày, và trong đây họ làm một cái cửa, cái miệng của nó rất lớn, nhưng mà cửa của nó sâu sâu, những cái tre nó khít lại, con cá vào thì nó không ra được. Cái lư đó hả, cái lờ hả, thì con cọp á bên đêm mắt nó sáng lắm, cho nên nó kiểm soát, tất cả những cái chỗ đơm cá hết. Nhưng mà ông này thấy thỉnh thoảng có những cái lờ, những cái chỗ đơm cá sao thấy không có cá. Ông nghi ngờ có người bắt trộm, và ông nghi ngờ con cọp này nó làm việc không có đàng hoàng, bên đêm con lại ngủ. Ông thấy mất cá nhiều lần quá, ông nghi quá. Một hôm thì ông dằn con cọp, bởi vì con cọp nó linh lắm, và khi nuôi nó chuyển nó nghe, mặc dù nó trả lời không được. Thì thường thường ông đi về nó trong đêm thì ông bệnh áo đen. Và hôm đó ông dằn nó, nói hôm nay con ở đây thì giữ cá. Nếu cái người nào muốn trộm cá đó, đi trong đêm mà bắn cá là cảnh giác, giết họ cho ta. Còn ta lúc nào bắn đồ đen, chắc chắn thì người đó không phải là chủ của con, người đó là một người gian. Thì cũng đi về ăn cơm xong là tối cũng bắn cái đồ trắng, cũng đi xuống. Thì nghe chủ dặn như vậy là nó nhớ lắm. Thành ra thấy ông xuống mà ông nom nom, ông mở mấy cái chỗ đâm cá nữa, Thì con cọp này nó rình mà nó đi nhà lắm, không có biết. Rồi chớp ông một cái, bấm cổ ông, ông chết. Rồi khi chết nó kéo lên ở trên bờ á, và trời sẩn căng mà nó lật cái mặt xuống thì nó thấy ông chủ. Cho nên con cọp này nó đau quá, nó hét lên. Nó hét lên mấy tiếng thất thanh ở trong đêm. Và nó bùng chủ đó lên trên một cái gò ở giữa đồng. Và đêm đó nó tự động nó đào đất và nó chôn ông chủ. Và nó chôn xong rồi thì nó cũng chết luôn. Nó buồn quá, bởi vì ông chủ nuôi nó từ nhỏ đến lớn. Mà bây giờ nó vô tình nó phát tai cái chỗ hiện ông chủ chết, thành ra nó đau quá, thành ra nó có thể nó từ tìm cách nó tự vẫn chết. Và khi nó chết xong thì nó cũng đào cái lỗ xong rồi nó vùi đó, nó vùi xuống xong thì từ đó trong cái chỗ đó mỗi ngày mỗi đắp lên thành ra một cái nấm mồ rất là lớn ở giữa cánh đồng. Và giữa cánh đồng đó ta nói rằng cái mã của cái ông Trăm Lý, ông đó là cái tên gọi là Lý Lan. Thành ra cái mồ đó bây giờ nó trở thành ra một cái gò rất là cao lớn ở giữa đồng ruộng. Và cái sự tích được kể lại là do các cụ kể lại, nói là cái sự tích do cái ông chủ làng mà thương ông cọp, bởi vì nghi ngờ nó cho nên chết, và nó cũng đau đớn chết. Cho nên cái mồ đó là mồ của cái ông chủ làng ngày xưa mới khai thiên cái làng đó. Và hàng năm trong làng tổ chức lễ dỗ ông rất là lớn, tất cả dân làng nhỏ bé nào tất cả đến để làm lễ, phải nhổ cỏ và trang trí lại tất cả các cái khu mộ đó, nó lớn như là một quả núi, và họ thờ kính như là một cái ông khai sơn cái làng đó. Như vậy câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng con cọp mà mình nuôi nó giống như một người con ở trong gia đình. Nó làm việc của mình trung thành hết sức, tận tùy hết sức, và nó nghe mình 100%. Nhưng mà mình vẫn không có tin, vẫn nghi ngờ nó, bởi vì do cái sự tham muốn quá nhiều và nghi ngờ nó không có làm tròn bổn phận, cho nên mới thử thách nó. Và chính cái thử thách nó đã đưa đến chủ và tớ đều bị chết hết. Thì biết đâu ở trong đời sống chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta, cũng vì do cái miếng ăn, do sự mặc, do cái nguồn lời của chúng ta, rồi chúng ta đâm ra những cái nghi ngờ, những cái mất thiện chí với nhau, do những cái không có sáng và không có hiểu. Những cái người không có tốt với mình, những cái người không có trung thành thì mình nghi ngờ thì khả dĩ đi. Nhưng mà có những người sống của mình rất là tin cẩn, rất là hết lòng và rất là trung thủy, nhưng mà mình vẫn không có sáng suốt và không có đủ những cái phương pháp để nhìn thấy rõ. Nên vì những cái câu nói vô tình, hay vì những cái cơn giận, vì những cái sự đồn đại, vì những cái sự thị phi, cho nên mình tạo ra những cái nghi ngờ lẫn nhau, từ nơi cái nghi ngờ nhỏ đến nơi những cái nghi ngờ lớn. Và hậu quả là đưa đến những cái sự mất mát và đau thương cùng tận với nhau, như là sự mất mát và đau thương cùng tận của cái ông chủ và con cọp kia. Thì mình phải trầm tĩnh. Mà xét lại cho thật là kỹ trong lời ăn tiếng nói của mình, trong cách cư xử của mình, trong cách phát biểu đối xử của mình đối với người thân, đối với bạn hữu, đối với những người mình đứng giao tiếp, xem mình có đang nghi ngờ mà không có nguyên do rõ ràng không, xem có phải mình đang nghi ngờ do đồn đại không, xem có phải nghi ngờ là do cái chuyện lo lắng khủng hoảng tinh thần của mình không. Nếu thực sự nghi ngờ mà do không có nguyên nhân thì nghi ngờ đó không nên nghi ngờ. khi nghi ngờ mà do cái tiếng đồn đại thì khi thì cũng phải nên xét lại. Khi nghi ngờ mà mình vì thương quá cho nên sợ hãi phát sinh thì nên xét lại, bởi vì cái yếu tố tâm lý đó nó sẽ tàn phá hạnh phúc lớn, hạnh phúc nhỏ của chúng ta, nó sẽ tàn phá lương tâm chúng ta, và nó tàn phá tất cả những sự liên hệ mà chúng ta đã tạo ra gần suốt cả cuộc đời. Thường thường khi nghi ngờ rồi á thì nó biến ra một cái trạng thái tâm lý là mình không có tin nhau, cho nên thấy cái gì mình nghi hết á. Nghi một chuyện rồi đó thì thấy chuyện gì nghi không? Cho nên ở trong thế gian này, trong xã hội ngay của Hoa Kỳ này cũng có cái oan lắm. Có nhiều khi bị cướp nhiều lần, còn anh chàng chưa biết cướp là gì hết, nhưng mà đầu tiên anh trộm và anh bị nghi can, và nhiều khi bị tù và bị nghiên cứu rất là suốt cả cái quá trình của cậu ta. Nhưng mà cậu ta mới ăn trộm lần đầu tiên thôi. Nhưng mà trong khi đó ở trong xã hội mất của mất tiền và bị cướp rất là nhiều, cái chuyện oan ức cũng là lắm ở trong xã hội. Còn cái chuyện trong gia đình, trong đời sống hàng ngày chúng ta cũng có lắm cái chuyện oan ức. Có người vì oan ức cho nên họ sinh ra kiện tụng và đưa đến pháp luật. Có người vì oan ức do nghi ngờ cho nên họ lấy cái chết để họ chứng minh. Ở trong truyền thống văn chương và văn hóa Việt Nam chúng ta có một câu chuyện rất là thương tâm, một câu chuyện hết sức là sống động, một câu chuyện có thể khắc ghi ở trong bất cứ một người thanh niên Việt Nam nào, bất cứ một người thiếu nữ Việt Nam nào. Đó là câu chuyện một người thiếu phụ. Người chồng có cái tên là Trương Chi. Trương Chi là một người mà nổi danh về thổi sáo bên Tàu, nhưng mà cái anh Trương Chi này là một người Việt Nam thật sự. Khi mà giặc đã xâm chiếm Việt Nam thì người chồng phải lên đường phòng quân, và người vợ ở nhà thì bắt đầu thọ thai. Và khi đứa con sinh ra đời thì ba vẫn yên biệt chưa có về vì chiến tranh chưa có dứt. Thỉnh thoảng có thơ từ và người mà cầm cùi vất vả để nuôi con đợi chồng về, và mong một ngày chồng về thì con khôn lớn, cha con đoàn tụ, vợ chồng sẽ vui một ngày thái bình của quê hương đất nước. Tôi cứ một lần nhớ chồng, cứ một lần con hỏi ba thì bà ta càng đau đớn và càng xót xa. Cho nên ban đêm để con khó ngủ vì nó nhớ cha nó, thì bà mẹ thắp cái đèn lên và nó hỏi cha đâu rồi. Thì bà chỉ cái bóng đèn, bà ngồi đó thấy cái bóng đèn trên tường, thì nói rằng cha con ở trên tường kìa. Thì đứa con đó nó trở thành một thói quen, cho nên tối nào nó khóc không có ngủ thì bà ta thắp cái đèn dầu lên và ngồi đó, và cái bóng dáng trên tường hiện ra thì nói cha con đã về, không con nín đi ngủ đi. Và cứ như vậy đứa con trở thành thói quen. Và đứa con đó từ khi mới khôn lớn cho đến khi được 7 tuổi thì nó bị thằng cha nó luôn luôn ở trên tường đi ra, cho nên một lần nhớ cha nó thì nó đợi đêm về và thắp đèn lên thì nó thấy cái bóng. Và cứ như vậy cho nên sau khi 7 năm thì chiến tranh dứt và người chồng trở về. Thì thưa quý vị, cái chuyện đơn giản rằng là khi vợ có thai cho đến khi sinh ra chưa bao giờ thấy mặt cha nó, thành ra cha trở về tới bụng nó, nó không có nhìn, nó sờ lên nó khóc, nó nói ông không phải là cha của con, cha của con thường ban đêm đến đấy kia, đêm nào cha con cũng đến hết á, đợi trời tối rồi thì cha con mới đến, mà cha con đến nói chuyện với tôi và nói chuyện với mẹ, nhưng mà ba ít nói lắm. Ba chỉ cứ lại gần nơi bóng của mẹ thôi. Ba mẹ gần nhau, đêm nào gần nhau hết. Khi nó kể như vậy thì ông chồng đau đớn quá. Tôi thấy rằng là mình đi trở về trong một đoàn tù gia đình, đoàn tù người thương, nhưng bà ta đã sang ngang và có một người chồng mới. Thành ra ông buồn quá, bỏ nhà đi biển biển. Và bà vợ không có đủ thời giờ để giải thích, không có biết để giải thích. Khi mà đợi chồng về thì bây giờ chồng lại bỏ đi biển biển, và do cái câu chuyện không được rõ ràng, không được giải thích, không được minh bạch. Chúng ta có đợi tiếp tục để tìm chồng trong vòng 6 tháng và không có tin tức gì chồng hết, buồn quá. Và biết rằng chồng mình đã nghi ngờ do cái lời báo cáo của đứa con mà mình vô ý đã dạy cho nó, và cũng không có cơ hội để giải thích. Cho nên một hôm gửi gắm cái đứa con lại cho người thân và bà ra ở dòng sông ở trong làng tự vẫn. Và câu chuyện đó trở thành một cái sự tích rất là sống động. Thầy không nhớ rõ phải vua Trần Nhân Tôn hay là Trần Nhân Tôn thì phải, làm một cái bài thơ. Thầy nhớ mấy câu là nghi ngút đầu gần tọa khoái vương, miếu ai như miếu vợ chàng trương, ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, làm nước chi cho lùi đến nào. Một bài thơ hình như 8 câu, nhưng mà thầy nhớ mấy câu. Sau khi thấy một người vợ thủ tiết mà thờ chồng, thủ tiết thờ một người đã đi để dập chặt, cho nên triều đình mới lập một cái miếu ở bên cái bờ suối, bờ sông, để thờ cái người vợ vì do nghi ngờ thủ tiết mà tự vẫn. Nghi ngút đầu gần tọa khoai hương, miếu ai như miếu vợ chàng trước, ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, làm nước chi cho gì đến nhà. Có nghĩa là khi đèn tắt rồi thì không thấy hiền bóng về, mà khi thắp đèn lên thì hiền bóng về. Cho nên người chồng nghi nan là đêm nào cũng tới với mẹ là chắc chắn một người ngoài tình. Có chỗ thì nói làm nước chi cho lùi đến nàng, là vì cái dòng nước mà lùi đến một người đàn bà son trẻ. Nhưng mà ở trong cái nguyên văn thì làm nước vì cái bộn phần nước mới lùi đến nàng. Câu chuyện đó nó sống động lắm. Và các học sinh ngày xưa là từ lớp đại thất đại lục là đều học những cái loại văn như vậy để nói lên một điều là con người nếu không có đủ bình tĩnh, không có đủ can đảm để nói và thảo luận với nhau ở trong cái sự lắng nghe, thương yêu và cởi mở, thì đều có thể vô tình hay cố ý giết chết nhau mà không hay, không có biết. Và khi mà trong học đường mà giáo dục câu chuyện đó, dạy cho chúng ta một điều là cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em, bà con, huynh đệ phải nên tìm đủ mọi cách để phá cái lưới nghi, và phải bình tĩnh, phải sáng suốt, phải đủ những cái ngôn từ khôn ngoan, nhẹ nhàng và thông minh để nói cho nhau nghe được sự thật. Và nghe được sự thật á, thì đẹp lòng nhau và ai cũng có hạnh phúc hết. Trong xã hội chiến tranh rất nát á, vì chiến tranh, vì thù oán đã tạo cái lưới nghi ngờ mỗi ngày một dày đặc lên. Và cái chính sách ngu dân, cái chính sách không có sáng suốt, cái chính sách không có vì cái quyền lợi chung, và cứ tạo cái nghi ngờ
vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau, cha con nghi ngờ lẫn nhau, bạn bè nghi ngờ lẫn nhau, tất cả những người anh em ruột thịt nghi ngờ lẫn nhau, để rồi giết nhau, để rồi đưa nhau vào những cái vòng oan trái và mất hết cả quê hương, mất hết cả linh hồn đất nước, mất hết cả tình người, tình nhân loại. Cái phương pháp như vậy, cái nguyên tắc như vậy, cái xã hội nó trở thành như vậy, cho nên người nhân không có một phút an lạc, không có một phút yên ổn. Cái sự thật là phải biết lẫn nhau và tương quan lẫn nhau, nhưng mà không bao giờ ai dám lên nói sự thật hết. Ăn một miếng cơm cũng không dám nói lên sự thật là mình ăn cơm. Bẩn một cái áo lành cũng không dám nói lên sự thật để mình bẩn cái áo lành trong 3 ngày Tết. Và trong gia đình có một chút tài sản nhỏ cũng không dám sự thật nói rằng mình có một chút tài sản nhỏ, thì giấu giếm cái đến cùng tận. Và khi những cái người có quyền hành biết được là mình bị tù tội, mình bị đem lên làng xã để xử án, mình bị đem ra giữa dân chúng để đấu tố và bêu xấu, một cái hoàn cảnh đất nước, một cái không khí sinh hoạt của con người như vậy, thì liệu rằng quê hương mình có hòa bình và có hạnh phúc hay không? Rất là khó. Và không những xã hội Việt Nam mà nhiều xã hội chậm tiến, nhiều xã hội thiếu văn minh tâm linh và văn minh về cái đời sống của phát triển con người, khoa học và nhân loại thì đều bị rơi vào cái tình trạng đó. Càng đi sâu vào, càng quán chiếu, càng nhìn thấy thì mình càng rất là thương tâm và đau đớn. Và cũng từ nơi cái ảnh hưởng của những cái nếp sống, những cái sinh hoạt như vậy, cho nên chúng ta đã nhiễm ô tâm hồn. Tâm hồn chúng ta không phải như vậy, nhưng mà xã hội, con người và áp bức đã tạo nên, cho nên chúng ta đã nhiễm ô, đã ảnh hưởng ở trong cái nghi ngờ đó. Và chúng ta đã mang cái nghi ngờ đó trên con đường tị nạn, chúng ta đã mang cái sự nghi ngờ đó vào trong một cái cộng đồng mới, và chúng ta đã mang cái nghi ngờ đó vào ở trong tập thể sinh hoạt của chúng ta. Vì vậy, hầu hết những cái cộng đồng khổ đau ở các nước chậm tiến, và nói rõ hơn là cộng đồng Việt Nam của chúng ta, ngồi lại với nhau rất là khó. Gia đình, đại gia đình ngồi lại với nhau cũng rất khó, mà cộng đồng Việt Nam chúng ta ngồi lại với nhau càng khó khăn hơn. Đó là cái di truyền về những cái ảnh hưởng nghi ngờ ở trong xã hội, ở trong cái văn hóa đã bị thay đổi của đất nước, nó dồi mài cho con người trở nên những cái vết tích sâu sắc và những cái vết tích khó chữa. Cái người tu học của chúng ta, cái người quán chiếu theo cái giáo lý của Đức Giác Ngộ chúng ta thì thấy rõ. Và thấy rõ cái điểm đó rồi đó, thì chúng ta mới dễ thương nhau và thông cảm cho nhau. Không có người vợ nào, không có người chồng nào, không có người con nào đến nỗi nghi ngờ và sinh ra những cái chuyện không có tốt đẹp như vậy. Nhưng mà họ đã nhiễm độc rồi, họ đã nhiễm cái ảnh hưởng không mấy tốt của quê hương đất nước tạo nên trong bao nhiêu năm chiến tranh dài đằng đằng rồi. Cho nên một ngày, một sớm, một chiều không thể đưa nó khỏi ra cái tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Cho nên chúng ta đừng còn bệnh hoạn, còn những cái vết tích đầy cái khó khăn do những cái ảnh hưởng của những cái thời đại, của những cái đất nước này. Thì bây giờ liệu chúng ta có thể nên quy trách cho ai? Có điều duy nhất và nên suy tư nhất là chúng ta không thể trách nhau. Vợ chồng không thể trách nhau, cha mẹ không thể trách con cái, anh em huynh đệ không thể trách nhau, mà biết rằng chúng ta đang bị vết thương, chúng ta đang bị nhiễm độc, và chúng ta cần phải được chữa trị, cần phải được tìm bác sĩ giỏi, cần phương pháp hay để đưa những cái khổ đau nghi ngờ đó ra khỏi tâm hồn của chúng ta. Cái nhận định đó thôi đã là một nhận định sáng suốt, một nhận định cần thiết
một nhận định để đem lại cái niềm tin cho nhau, cho gia đình và cho cộng đồng của chúng ta. Cộng thêm một cái hoàn cảnh của đất nước mới, của một nền văn hóa mới, và những cái khác biệt ở trong một xã hội mới, chúng ta không có nhiều cơ hội để nói lên những cái niềm đau của nhau. Chúng ta không có đủ thời giờ để mà nhìn thấy mặt mũi đích thực của nhau, và chúng ta cũng không có những cái phương pháp sinh hoạt thường xuyên ở trong gia đình nhỏ để đưa đến những gia đình lớn. Bởi vì cái đời sống cơm áo và cái đời sống giờ giấc ở bên này, nó cho chúng ta không có gặp nhau thường xuyên trong một ngày. Và một cái khoảng cách mới đóng góp vào ở trong cái nghi ngờ quá khứ của chúng ta, cho nên chúng ta lần lần mất nhau. Lần lần cái hạnh phúc ở trong tầm tay chúng ta nó ra khỏi trong lòng và trong sự sống của chúng ta. Có những cái khổ đau của những đứa con vấp phải ở trong xã hội mới, nó về nó cũng có gặp ba gặp mẹ một cách rộng rãi thì giờ để nó nói, nó trình bày. Và đôi lúc những cái ảnh hưởng ở trong cái nếp sống luân lý và phong tục của người Á Đông chúng ta cũng không có cởi mở, không có đủ những cái rộng rãi để cho con cái nó hồn nhiên, nó phát biểu những cái khó khăn, những cái khổ đau nó cho chúng ta. Thành ra chúng ta hầu hết như không biết những cái biến cố khó khăn của con em của chúng ta, cho nên con em chúng ta nó tự nhận chịu, và đến một ngày nào đó thì nó bắt đầu trở nên bình hoãn tinh thần và nó bắt đầu xa chúng ta. Nó bước chân ra khỏi nhà chúng ta không phải xa thân thể, mà nó xa tình thương, xa cả cái linh hồn của sự sống, và gần như chúng ta có con mà không có thật sự là có con. Cũng như vậy, vợ chồng cũng có những cái niềm đau, có những cái thổn thức, có những cái vết hằn của quá khứ đương còn đầy dày ở trong tâm hồn của chúng ta, nhưng mà cũng không có cái phương pháp tu học, không có phương pháp ngồi lại để tâm sự, không có những cái cách thức để mà nói lên những cái điều khó khăn của chính mình. Cho nên vì giờ giấc, vì công ăn việc làm, vì sự khó khăn của một cái nền kinh tế mới, cho nên chúng ta ráng lên, cứ ráng lên và cứ che đậy, ráng lên và che đậy, và một ngày nào đó cái cơn bệnh của chúng ta nó bộc phát, và lúc đó không có cứu chữa được. Và chính cái nguyên nhân đó đã đưa đến đổ vỡ của gia đình, vợ ly chồng, con xa cha mẹ. Thưa quý vị, cái người Hoa Kỳ hay là người Tây Phương, họ may mắn hơn chúng ta là những cái nghi ngờ, những cái khó khăn tạo ra ở trong hoàn cảnh của quê hương đất nước bị chiến tranh, bị lâm nạn như chúng ta, họ không có. Chúng ta 1000 năm đô hộ của người Trung Hoa, 100 năm đô hộ của người Pháp, và trên dưới gần 30 năm nội chiến, suốt cả một cái cuộc chiến trường và khổ đau dài đằng đẵng. Cho nên những cái rất nát, những cái nghi ngờ của chúng ta đầy ắp ở trong cái mạch huyết của chúng ta và con cháu chúng ta. Người Hoa Kỳ họ may mắn hơn chúng ta là họ không có cái đau nhức lớn như chúng ta. Chúng ta đã bị cái đau nhức đó và lại cầm thêm một cái đau nhức gọi là mới ở trong hoàn cảnh xã hội mới nữa. Thành ra hai cái nó góp mặt lại. Do đó cái vết đau của chúng ta khó chữa hơn và càng sâu xa hơn. Trong khi đó người Hoa Kỳ họ chỉ có cái vết đau là của cái nền văn hóa hướng ngoại của họ mà thôi, chứ không có nền văn hóa nghi ngờ và đau nhức bởi chiến tranh tàn phá như quê hương chúng ta. Người Hoa Kỳ chỉ có một cái đau là đời sống hướng ngoại, gọi là cái đời sống gia đình không có gốc rễ, và cái nền tảng của
gia đình cũng được xây đắp cái đời sống và nền văn hóa của họ như vậy. Thì chúng ta bây giờ đã bị hai cái, thì liệu rằng cái vết đau của chúng ta có phải nhiều hơn không, có phải khó chịu hơn không? Người Hoa Kỳ chỉ có một cái đời sống hướng ngoại của họ thôi, mà chúng ta bị hai cái, vừa hướng ngoại vì cơm áo và vừa cái khổ đau trong quá khứ. Nhưng mà bây giờ xét lại cái người Hoa Kỳ đó, họ chỉ có một vết đau thôi, hướng ngoại thôi, bởi cái nền văn hóa của họ như vậy thôi. Nhưng mà họ đổ vỡ rất là nhiều. Đi sâu vào xã hội người Hoa Kỳ, chúng ta mới thấy rằng tình gia đình, tình vợ chồng, tình con cái, tình truyền thống của đại gia đình không còn có mặt nhiều nữa. Thế thì chúng ta có hai cái vết đau cùng một lúc, thì chắc chắn những cái rạn nứt, cái đổ vỡ, những cái khó khăn của gia đình càng nhiều hơn, càng lắm lắm gian truân hơn. Nhưng mà cái hạnh diện, cái may mắn, những cái phúc đức của chúng ta còn lại là chúng ta nhìn thấy nó, biết mặt mũi nó, cho nên chúng ta có thể nói chuyện thẳng với nó rằng ta đã thấy mặt tụi bay rồi, ta không có sợ nữa. Bởi vì kẻ thù sự khổ đau của tôi, của chúng tôi không phải là ai cả, mà chính vì những cái nguyên nhân sâu xa như vậy ta biết rồi. Và khi biết rõ rồi thì nếu mà cha mẹ mình có nói một cái lời hằn học đau khổ với nhau, con cái cũng đừng buồn và đừng trách nó. Bởi vì bà ta, ông ta đừng còn bị bệnh, đừng còn bị mang cái vết hằn của quá khứ quê hương đất nước. Và nếu cha mẹ mà nghe con cái nó nói những cái câu không có hay, nó nói những cái câu thiếu lễ nghi, nó nói những cái câu mà không có dịu dàng và mát bụng, cũng đừng có nói rằng tụi bay để nhiệm cái đời sống mới cho nên không còn lễ nghi, không còn coi ba mẹ ra cái gì cả. Không nên nói câu đó, bởi vì nó là con đẻ của mình và nó đừng bị bệnh do cái vết hằn của quá khứ mình đã truyền cho nó. Thành ra khi nó nói những cái lời không có hay, không có đẹp, thì mình biết rằng con mình đừng lây cái bệnh của mình, đừng lây cái bệnh của cha nó, đừng lây cái bệnh của mẹ nó. Cho nên người mẹ, người cha phải thương, phải dịu dàng để chữa trị, chứ không có giận hờn, không có trách cứ, không có chỉ trích. Thấy được như vậy đó thì mình đã là có hạnh phúc rồi. Thấy được như vậy là mình được gọi là cái người có quán chiếu, có nghĩa là có thiền quán, có cái khả năng để thấy được sự thật. Mà người nào có khả năng thấy được sự thật đó là người có hạnh phúc nhất. Dù có bệnh nhưng mà biết cách để chữa, dù có bệnh nhưng mà biết rõ ràng mình đứng bệnh, cho nên mình phải lo để trị liệu, chứ không có đổ lỗi, không có trách cứ. Cái điều như vậy là cái điều rất là quan trọng, rất là cần thiết. Thì bây giờ cha mẹ biết mình đang bệnh rồi, con cháu nó biết mình đang bị lây rồi, thì tất cả mọi người đều chung nhau, thương nhau, săn sóc nhau và chữa trị hết, có phải không? Tìm bác sĩ giỏi, tìm thầy hay để mà giải phẫu, lấy ra từng cái gốc rễ của nó một cách bình tĩnh, một cách vui vẻ, một cách thoải mái, dù nó có đau một chút. Đó là thầy muốn nói đến những cái khóa tu học Phật pháp như thế này. Dù mùa đông lạnh lẽo một chút, nhưng mà cũng đừng có để mất cơ hội. Những cái khóa tu học nếu được quý thầy đã mở ra, quý cô mở ra, cũng đừng có vì quá bận rộn, đừng có vì một vài trở ngại nhỏ mà mình bỏ mất cơ hội. Vì đó là những cơ hội lớn nhất để được học hỏi cái phương pháp của Phật dạy, để quán chiếu những cái phương pháp mà thấy được những cái gốc rễ khổ đau của mình, và thấy được rồi các thầy cho phương pháp để mà chữa trị. Thấy con nó nói những cái lời không có hay mà mẹ hay ba thở mà mình cười được là mình có khả năng chữa trị. Con cái thấy cha mẹ la rầy mình, áp đảo mình, mà con cái tuổi trẻ nó thông minh, nó hiểu được là cái vết bệnh của cha mẹ đừng còn nặng chứ trừ, nó thở được, nó cười được, và những đứa con, đứa cháu đó đúng là đứa con cháu có cái gốc rễ của văn hóa, của cái truyền thống tu tập thiền định. Thành ra tuổi trẻ cũng cần tham gia những cái khóa tu học thiền định, mà tuổi lớn cũng cần tham gia những cái khóa tu học thiền định, để mỗi người chúng ta là từ một y tá, từ một cái vị thầy, để từ giải phẫu lấy những cái bệnh căn cho mình và cho con em, cho những người thân trong gia đình của mình. Quan trọng lắm. Ở San Francisco có một bác sĩ Tường, cách đây 3 năm bà vợ có ghi danh lên tu cái khóa thiền 5 ngày ở trên tu viện Kim Sơn. Sau khi bà về, bà thay đổi cái cách nhìn, cách nói, cách đối xử với bà nhà chồng, và bà thay đổi hoàn toàn con người bà. Bà nói như là: thưa thầy, con thấy hình như con người con hoàn toàn bây giờ mới. Ngày mà con chưa đi dự khóa tu, con buồn quá, bởi vì mẹ của con, tức là bà Gia, kỵ lượng quá, khó tính quá. Nhưng mà bà không có dám nói thẳng như vậy, bà rất là khôn khéo, mà nó không khí gia đình khó thở quá, và nhất là công việc nghề nghiệp ở trong xã hội mới rất là khó nuốt. Nhưng mà sau khi con đi tu mấy ngày về, con thấy tất cả mọi cái đều nhẹ nhàng, đều như là một con người mà chưa bao giờ con thấy rõ là con người của con nó thay đổi hoàn toàn như vậy. Cho nên kết quả mà con muốn nói thầy, chồng con cũng thấy dễ chịu, bà gia con cũng dễ chịu, mấy đứa con trong nhà đều dễ chịu hết. Cho nên không khí hòa vui ấm áp gia đình được thiết lập lại một cách hết sức là mau nhiệm, hết sức là thích thú. Và bà nói rằng con đi dự mấy ngày trong một khóa mà thôi mà thay đổi được như vậy, thì con nghĩ rằng chị em của con hay những bạn đạo của con mà đi dự được nhiều khóa thì chắc chắn họ thay đổi được nhiều hơn cái đời sống khổ đau xáo trộn của gia đình họ. Thành ra cái khóa tu này không những bà đi mà bà cổ động chị em và những người ruột thịt về anh em trai, anh em gái của bà cùng đi dự cái khóa tu này. Cho nên khóa tu này của tu viện Kim Sơn tưởng ít lắm, bây giờ sao thấy mỗi ngày mỗi đi tên nhiều quá, thành ra thầy cũng hơi lo, phải coi phòng ốc làm sao chứ. Nhưng mà có lẽ mình thấy được cái màu nhiệm của khóa tu rồi thì những cái hình thức chắc không quan trọng lắm đâu, không? Chỉ đi dự một khóa tu thôi mà thay đổi được rất là nhiều cái nhìn, nhiều lời ăn tiếng nói, nhiều cách đối xử, thì mình một tuần được học Phật một lần, và không những một lần mà nhiều khi 2-3 lần do thầy Đức, do quý thầy khác giảng dạy nữa. Và một tháng như vậy mình cũng có những cái khóa tu bát quan trai, khóa tu một ngày về thiền quán, và thỉnh thoảng mình được dự khóa tu lớn hơn do quý thầy tổ chức, thì chắc chắn những cái bệnh nghi ngờ, những cái bệnh trong quá khứ của mình đã vô tình hay cố ý nghiện bởi cái hoàn cảnh đưa đến, và những cái đời sống khiếm khuyết ở trong xã hội mới do cái thời giờ không cho phép chúng ta, những cái căn bệnh đó dù trầm trọng đến đâu, dù nó có nan y đến đâu cũng chữa trị được, cũng đưa những cái gốc rễ khổ đau đó đi ra con người chúng ta được. Do vậy chúng tôi muốn nói rằng mình tu học cái phương pháp thiền quán của đạo Phật, nghe cái phương pháp hướng dẫn của Đức Phật, không phải đợi kiếp sau mới thành tựu được hạnh phúc, mà chúng ta có thể thành tựu được cái hạnh phúc tương đối ngay trong hiện tại, ngay trong con người, ngay trong gia đình của chúng ta. Có một ông bác sĩ ở tại San Jose này, thưa thầy, hồi con mới qua con không muốn nhà con đi làm việc, bởi vì thấy tánh bà ưa giao tiếp, ưa người này người kia, cho nên con không có thấy bảo đảm. Thành ra con không có cho bà đi làm. Thành ra hồi con mới ra trường thì đi làm thuê trong nhà thương đâu có đủ tiền, nhưng mà ráng mà chịu. Nhưng mà sau con đi dự một khóa tu ở trên tu viện Kinh Sơn về, thành ra con không có nghi ngờ gì bạn nữa. Và cái điều tiên quyết là cái khóa thứ hai con muốn nhà con đi tu. Và đúng như lời ông nói, và cái khóa kế tiếp là cái khóa năm 1988 89 nữa con mà tôi. Bà đi dự. Khi bà đi dự một khóa tu, ông đi dự trước đó mà tôi, ông dự được hai khóa mà dự được không. Bắt đầu bà được tự do làm việc, được đi giao tiếp và được đóng góp về cái sinh hoạt của gia đình, về tài chính cũng như về ý kiến. Và hai vợ chồng rất là có hạnh phúc. Bây giờ họ khá lắm tại San Jose. Chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái cộng đồng Việt Nam ly hương của chúng ta, không phải một gia đình hay là hai gia đình mới được nêu lên để ví dụ đâu, có rất nhiều gia đình gặp xáo trộn, gặp những cái khó khăn do không có tin cậy lẫn nhau, do những cái sợ sệt ở trong một cái sinh hoạt mới, và do những cái nghi ngờ cũ, nghi ngờ mới là hiện ra, cho nên gia đình đã đi đến những cái đổ vỡ, những cái tranh chấp, rồi có những cái quyết định mà chính mình không biết tại sao có những quyết định ly cách nhau, bỏ nhau như vậy. Nhưng mà chính vì một trong những cái lý do chính mà chúng tôi đã nêu lên, đó là những cái vết thương trong quá khứ và những cái ảnh hưởng mới trong xã hội tạo ra cho gia đình chúng ta. Nhưng mà chúng ta không thấy rõ, cứ trách móc lẫn nhau hơn là nhìn những cái nguyên nhân sâu xa. Và chúng ta học một bài học ở đây được nhắc nhở ngắn gọn là khi nào cái gì đáng nghi thì chúng ta nghi, chứ đừng có nghi một cái rồi gặp cái gì cũng nghi người ta hết. Không nên. Cái người tu học hay cái người có quán chiếu không có nên. Nhiều khi họ sai một cái thì nghi ngờ đúng rồi, nhưng mà họ sai một lần thôi thì mình cũng nghi ngờ người này. Cái tâm lý chung là như vậy. Nói lần trước á, con người lão mẹ rồi, bây giờ lần con mẹ không có tin đâu. Nó nói lần trước con mới dối là con đã xin lỗi mẹ, mẹ tha thứ rồi mà. Lần này con nói thật đó, mẹ tin đi, nhà nó chảy thông á. Mẹ nói con không tin đâu, nhưng mà khi chậm trễ vô thì nhà chảy rồi. Sự nhà chảy này có nghĩa là có những cái sự kiện mà cần tin con, tin cháu, tin chồng thì mọi việc được. Nhưng mà nếu chỉ có không có tin một giấy sức khỏe thôi thì đồng ý. Cho nên cái gì đáng nghi ngờ thì nên trầm tĩnh mà phân tích, mà lắng nghe. Cái gì chưa có cái nguyên nhân chính thức thì cũng chưa nên nghi ngờ, để trút lên lên tâm hồn, lên sự sống của nhau. Bây giờ chữ hối á, là ngoài cái nghĩa gọi là ăn năn hối cải, sám hối ra, có cái nghĩa thứ đến nữa là mặc cảm về tội lỗi. Trong bài tập thứ 19, bài tập này nhằm đối trị cái tâm lý mặc cảm tội lỗi và sự sợ hãi. Trong tâm lý học của đạo Phật, tâm hối là một tâm trạng bất định, nghĩa là có thể có lời hoặc có hại cho sự tu học. Nếu đó là khả năng nhận diện điều sai lạc mà mình đã làm và quyết tâm sẽ không còn tái phạm trong tương lai, thì đó là một tâm niệm rất là tốt, một tâm niệm thiện. Nếu đó là mặc cảm tội lỗi và cứ theo dõi ám ảnh suốt trong cuộc đời của chúng ta, thì đó là một điều rất là nguy hiểm đối với cái đời sống của người tu học và của người đi tìm hạnh phúc. Ai cũng có lỗi lầm trong quá khứ, nhưng không phải những lỗi lầm ấy không xóa bỏ được. Quá khứ không còn, ta không thể trở về quá khứ để sửa chữa lỗi lầm. nhưng quá khứ đã làm nên hiện tại và đã trở nên hiện tại. Nếu ta dùng chánh niệm, phương pháp thiền quán để tiếp xúc được với hiện tại, thì ta cũng có thể tiếp xúc được với cái quá khứ đã trở thành hiện tại ấy. Nếu ta chuyển hóa được hiện tại, thì ta cũng chuyển hóa được những lỗi lầm trong quá khứ. Chúng ta biết rằng tổ tiên, cha mẹ và anh em chúng ta đều có liên hệ mật thiết với chúng ta, và những khổ đau hay hạnh phúc của chúng ta cũng liên hệ tới họ, cũng như những hạnh phúc và khổ đau của họ có liên hệ rất mật thiết với hiện tại chúng ta. Nếu ta chuyển hóa được ta thì ta cũng chuyển hóa được họ. Sự giải thoát và an lạc của ta chính là sự giải thoát và an lạc của tổ tiên, của cha mẹ, của nòi giống. Vì vậy, nắm lấy hiện tại để chuyển hóa những phương pháp duy nhất là để làm cho những người của ta thương được an lạc và giải thoát. Và đó cũng là phương thức duy nhất để hàn gắn lại những đổ vỡ đã gây chúng ta ở nơi quá khứ. Phép sám hối của Đạo Phật được dựa trên nguyên tắc lỡ lầm do tâm phát khởi và lỡ lầm do tâm mà xóa bỏ được. Đó là cái câu tội tổng tâm khởi tương tâm sám, mình thường đọc đó hả? Tội do cái tâm khởi thì đem do cái tâm mà sám hối được. Nắm lấy hiện tại để chuyển hóa, tạo niềm vui và hạnh phúc cho ta và cho mọi người. Sự chuyển hóa này tạo thêm an lạc thực sự cho hiện tại và cho tương lai, chứ không phải là một tâm niệm hối tiếc suông. Nắm lấy hơi thở và chánh niệm để sống cho tỉnh thức và để tạo an lạc cho chính mình và cho người xung quanh ngay trong giây phút hiện tại, là chúng ta đã thoát được mặc cảm tội lỗi và không bị tê liệt cái đời sống cá nhân và gia đình của chúng ta. Người kia vì vô ý đã làm cho một đứa trẻ thiệt mạng, cái mặc cảm tội lỗi này có thể gắn liền suốt đời của ông ta. Nhưng tại sao ông ta không có nghĩ rằng mình phải tìm phương cách để cứu những đứa trẻ sắp chết đói, để mà có thể hàn gắn lại những cái mặc cảm tội lỗi kia của mình? Cái điều này rất là thú vị. Bây giờ giả sử như mình lái xe ấy. Lái xe thì ai cũng muốn accident đâu, phải không? Không muốn tai nạn đâu. Nhưng mà rủi ro cán chết một em bé đi qua đường thì dĩ nhiên mình thì bồi thường, có insurance cover. Nhưng mà cái mặc cảm tội lỗi của mình cứ ám ảnh, không ăn không ngủ được, và mình thấy tội quá. Và do đó cái việc đền bù đã yên rồi, liên hệ đến luật lệ để yên rồi, nhưng mà con người mình cứ sầu, cứ muộn, cứ lo lắng, hồi hộp, và con người đã trở nên yếu đuối tinh thần và không có đủ khả năng để sống nữa. Thì cái phương pháp của chúng ta rất là dễ, là thứ nhất mình không có cố ý, nhưng mà thứ hai xung quanh chúng ta đang có nhiều đứa trẻ đói lắm. Nhiều đứa trẻ không phải chết vì xe hơi, nhưng mà chết vì thiếu thuốc, chết vì thiếu cơm ăn, mùa đông thiếu áo mặc. Đó là những trẻ em ở quê hương Việt Nam chúng ta sau bao năm chiến tranh. Và thầy đã từng nói, ở bên quê hương Việt Nam chúng ta nuôi một học tăng để trở nên một vị giảng sư chỉ cần một ngày như vậy khoảng độ 25 xu mà thôi, thì có thể nuôi họ được một ngày cơm ăn. Và một tháng như vậy có thể nuôi họ bằng $5 thôi, thì họ có thể trở nên một nhân tài cho cái kinh nền của Phật giáo sau này. Trong khi đó những em ở nhà quê nó thiếu thuốc, thiếu thang, và cha mẹ sinh ra không có đủ nuôi nó, và nó bị gầy gò, nó nằm mà không có thuốc, nó đói mà không có cơm ăn. Nếu mà thật sự mà chúng ta không có nuôi hết được, nhưng mà có một người thân nào hay là có một cái người mà đồng hương nào mình biết được, không những nuôi một đứa mà nuôi vài ba đứa được, thì như vậy cái đứa bé mà mình đã vô tình làm cho nó chết đó, đó là ngoài ý muốn mình. Nhưng bây giờ cùng với cái khả năng này, cùng với hai bàn tay này, cùng với ý thức này, mình nuôi được vài ba đứa bé, nó có thể lớn lên, biết đâu nó học hành lên nổi mà sau này có thể là nhân tài cho đất nước, cho quê hương, chứ không phải cho gia đình nó mà thôi. Bởi vì những người tài giỏi ở trong đất nước chúng ta cũng nhiều lắm, từ khi họ thành tài rồi chúng ta mới xưng tán và mới ca tụng, nhưng mà trong khi họ đương kham khổ, họ đương nghèo đói, đương thiếu thốn thì cũng ít ai để ý, bởi vì không có cái phương pháp từ thiện xã hội cho nó được liên tục và vững chãi. Thì từ những cái ví dụ đó chúng ta cũng tìm ra những cái góc cạnh khác ở trong đời sống của chúng ta. Ví dụ trong khi mình học đạo, mình biết rằng nói nặng lời với ba mẹ làm cho ba mẹ bệnh đau tim mỗi ngày mỗi tăng thêm, thì mình cũng còn có nhiều cơ hội để nó ngọt ngào với bà ta. Dù bà ta nghe không nghe kể ba, mình cứ ngọt ngào là được rồi, mình cứ thương ba một cách thật được rồi. Thì cái điều đó ai cũng thích như vậy, nhưng mà khó làm. Và chính ba mẹ mình cũng thích như vậy, dù con nó xin lỗi, nó ngọt ngào cũng không thèm nghe đâu, nhưng mà thật sự ra không đúng. Khi đã con đi rồi bà mới thấy thích, khi mà đương nói xin lỗi nên nó ngọt ngào dạ bổ không có nghe. Nhưng mà bà nghe trong trái tim của bà đó, chứ không phải nghe lỗ tai đâu. Khi con mà tới xin lỗi, nó lỗi lầm mấy lần làm cho mình bình, làm cho mình giận quá, khi tới xin lỗi mình không có nhìn nó, mày đi chỗ khác đi, tao không có nghe. Nhưng bà nghe trong trái tim của bà đó, khi nó đi rồi á thì bà không có nghe tiếng động của nó rồi, bà say từ 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 bà sẽ đi chưa. À, bởi vì bà nhìn lui và thấy nó bằng ái ngại, cho nên bà nhìn từ từ từ, thấy con mới đi ra, tự nhiên bà cảm động quá, khi đó bà mới xúc động, nước mắt mới tràn ra. Thì con mình nói lên được những cái lời như vậy, nói lên được những cái tình thương thật sự như vậy, làm sao mình không có thông cảm nó được. Hay là bà có thể thông cảm một trong những phần mười mà thôi, nhưng mà chính một trong cái nhân thông cảm mười đó, nó đưa đi đến những cái nhân thông cảm mới khác. Cho nên khi mình xin ba xin mẹ một điều gì đó, đừng có mong bà thông cảm 10 điều bà thông cảm hết, 9 điều bà không thông cảm, 1 điều bà thông cảm là thấy đã thành công rồi. Bởi vì cái tình cảm của người mẹ đối với con ở trong thời đại nào cũng vậy, nó kỳ diệu lắm, nó rộng lớn và nó sâu sắc lắm. Nhưng mà bên ngoài và cái thái độ biểu lộ ra dường như không tha thứ, dường như không chấp nhận, nhưng mà trong lòng của bà ta đã siêu rồi, đã chấn động rồi, đã thay đổi rồi, nhưng mà mình không có hay, không có biết. Vì vậy cho nên chúng ta vẫn nghi ngờ lẫn nhau là cha với mẹ không có thông cảm mình, hay là mình cũng thông cảm với cha mẹ, có những cái chấn động trong lương tâm. Thành ra cái cách này mấy anh mấy cậu mà chưa có vợ của chồng cũng có thể đem ra sử dụng được. Thương một người nào mình cứ nói đi, nhưng mà họ trả lời không được đâu, không được đâu, để tôi xét lại, không có được đâu. Nhưng mà họ đã chấn động trong rồi, chấn động một chút thôi, và lần khác tiếp tục nữa, thì vài ba lần như vậy có thể họ thương mình được và họ hiểu mình được. Chắc cũng đừng vội vàng nghe họ nói không được đâu, rồi mình nói khó tính quá, nói mà cái gì cũng không có chấp nhận hết, thì đâu có liên hệ gì mà liên lạc nhau nữa. Không gọi điện thoại vài tuần lẻ rồi bắt đầu bỏ nhau luôn. Cho nên cái gì cũng phải kiên nhẫn, mà cái nào kiên nhẫn càng lâu đó thì cái đó mới là quý giá, mới là sâu sắc. Và cái đó được rồi ấy, thì mình mới trân quý, mới gìn giữ nó một cách bền bỉ. Chứ cái gì mà dễ quá đi ấy, thì khi được trong tay rồi mình coi thường lắm. Thành ra cái yếu tố này ấy, phải có một cái kinh nghiệm tối thiểu. Một cái nghề nghiệp nào mà mình rất là vất vả mới thành công được, sau khi mình thương cái nghề đó lắm. Ai vừa thay đổi nghề mình lắc đầu. Cũng như một người nào mà khó khăn mà khi mình thương họ được rồi, mình trân quý họ lắm. Cũng như một người mẹ mà khó tánh quá, khi mình kiên nhẫn mà thuyết phục được bà rồi đó, thì thấy cái khả năng của mình quả là vượt bậc. Cái khả năng của mình thật là thần thánh. Và sau này nếu mình có chồng hay mình có vợ, mình cũng đủ khả năng để thuyết phục chồng mình được hay vợ mình được, tin cậy như vậy. Nhưng mà mẹ mình dễ dối quá, ba mình dễ dối quá, và mình không có cái tánh kiên nhẫn, cho nên sau này mình có chồng có vợ, mình chưa có bình tĩnh, chưa có nói năng, chưa có đàm thảo gì cả, mình đã giận rồi, đã bỏ nhau rồi. À, thì cái đó cũng cái giờ chẳng có hay đâu. Thành ra cái gì khó khăn mình cứ từ từ đi, cứ nhận nài đi, nó cũng quá muộn chút được, không sao. Đời nó có đâu mà trễ gì đâu, trễ kiếp này còn kiếp khác mà. Thấy chứ, trễ ngày này còn ngày khác, trễ giờ này còn giờ khác, và cứ tin cậy như vậy một cách khẳng định thì mình sẽ thành công ở trong nhiều cái lập trường, nhiều cái quan niệm. Có nghĩa là chúng ta phải thành công ở trong lập trường và trong quan điểm chúng ta trước, đừng có nản. Học cái chuyện thiền, cái chuyện hay đã khó rồi, nhưng mà học cái chuyện đi ăn trộm không, cũng phải công trình lắm. Ngày xưa người ta hay truyền nhau cái phương pháp đi ăn trộm đó, chứ không phải ăn trộm mà tự nhiên đi ăn trộm được đâu. Cái gì cũng phải có nghề hết á. À, có cái chàng đi ăn trộm theo mà học với thầy 10 năm không thành công. Sao mà không, ông là con của ăn trộm để thầy đứng ngoài thầy canh. Khi mà mới vô thì mình đem ta ngủ say cả, thành ra nó vô ngay đi hết. Nhưng mà ông đứng ngoài ông la ăn trộm, ăn trộm. Thì người ta thức dậy, người ta bật đèn lên, người ta bắt được nó trong. Thì thằng học trò nó nói rằng: thầy ơi, con bị chủ nhà bắt rồi. Ông nói rằng: người ta bắt con, ta nắm đâu? Nói: thưa, bây giờ nắm tay con. Nói: nắm tay thì có hề gì, tưởng nắm cái lỗ mũi. Thì bên kia tưởng nắm cái lỗ mũi này chặt hơn, thì thả tay ra nắm qua cái lỗ mũi cái. Thì nắm lỗ mũi dễ tuột lắm. Thành ra cái đứa ăn trộm đó nhảy rào, nó chạy ra. Nó chạy ra thì người ta đuổi theo. Người ta đuổi theo thì ông thầy cũng chạy trước, nó chạy sau. Chạy sau thì nó la: thầy ơi, cứu con với. Họ rượt con, họ sắp bắt con rồi. Nó có thì nhảy xuống dưới giếng á, trốn. Thì thằng này nó nghĩ rằng cái giếng sâu mà nhảy xuống là uống nước chết còn gì. Nhưng mà thấy chạy tới giếng á, thấy ông thầy ông đã để sẵn một cái viên đá rất là to ở nơi đó. Biết ý thầy rồi, nó vác cục đá nó thay xuống dưới giếng cái âm cái chạy. Thành ra mấy cái người kia tưởng nó chạy xuống dưới giếng rồi, cho nên ăn trộm tới bao cái giếng đó hết. Khi bao xong rồi thì nó chạy xa rồi, chạy xa có người rượt theo. Thành ra nó nói: thầy ơi thầy, nhưng mà con chạy như vậy trước sau làng cũng bắt. Nó nói: chung vô bụi tre đi, nó sợ quá, cái bụi tre gai ghê lắm, nó chung vô được trong. Khi nào chung vô nó ngồi trong hết sợ rồi, mai lại nó ra không được nữa. Thầy ra: nó hôm qua sao con vô cái bụi tre này được, bây giờ con ra không được, gai nhiều quá đi, con ra nó đâm đau quá. Thì thầy nói rằng: làng xóm ơi, cái thằng ăn trộm nó ở trong bụi tre này. Thì thành ra người ta chạy ra, nó thấy người ta sắp ra, nó sợ quá. Tự nhiên lúc đó nó không kể đau nữa vậy, nó chung ra được. Thì từ đó cái thằng học trò này nó trở thành ăn trộm rất là giỏi. Thưa quý vị, đây là một cái câu chuyện có thể ngụ ngôn thôi, hay là câu chuyện dạy đời thôi. Nhưng mà ăn trộm cũng phải là kỳ công lắm mới thành công, phải không? Thế mà chúng ta học cái điều thiền, học cái điều lành, học cái điều để xây dựng hạnh phúc cũng phải công trình lắm. Học cái điều để lập cho gia đình, làm sao tương lai có hạnh phúc, có sự nghiệp cũng phải công trình lắm, chứ không dễ vui được. Dễ vui nó không thành công, không thành công được. Thành ra thầy đã từng nói rằng là cái phương pháp nào cũng có thể thực hiện được nếu mình lập tâm và lập chí. Cho nên thầy đã nói rằng, một lần thầy đã từng nhắc quý vị, giận cũng phải học tập thì giận được, chứ không phải tự nhiên giận đâu.
trước khi giận nó phải thở và cười, trong khi giận nó phải thở và cười, sau khi giận thì thở và cười. Chừng đấy thôi mà chúng ta không luyện chết, mà cứ giận mà cứ giận đại thôi, giận và cãi. Đi học luật sư nhiều khi 10 năm, 20 năm ra cãi cũng còn thua. Còn đường này giận nhau là cứ cãi tưới ra, thế làm sao mà thành công được? Cãi nhau rồi đổ vợ, cãi nhau rồi bỏ nhau, cãi nhau rồi cha không có con, cãi nhau rồi cái hạnh phúc gia đình nó tan vỡ. Là vì sao? Cãi, giận mà không có học đâu. Cho nên thầy đã từng nhắc rằng là cãi phải cho biết cái địa điểm cãi ở đâu, lúc mấy giờ cãi, và cãi vấn đề gì, bao nhiêu ta tin nhau trước 3 điều. Đấy. Why location? Huh? Where? Why good place to meet each other? Cái địa điểm nào có thể gặp nhau được cả? Thứ hai, what time? When? Ngày nào? Giờ nào? Cái điểm đó, what problems? Cho nhau biết 3 vấn đề. Nhưng mà trường này dần lên là cái không có chuẩn bị, không có gì hết. Thầy đã nói rằng là đồng minh mà thả bom xuống Iraq họ cũng để trước nhiều khi mấy tuần lễ họ mới thả bom, chứ không có nghĩa là thả bom lên đầu người ta xuống chết người ta không có được. Dù kẻ thù hay dù có ứng chiến gì nữa cũng phải cho người ta biết đường này. Vợ chồng là cái người thương nhau nhất, cha mẹ là cái người thương nhau, thương con nhất, nhưng mà mình không có cho một cái giờ phút để chuẩn bị, chứ không gặp một cái rồi tự nhiên nội tam bản độc trạc lên, không có chuẩn bị gì hết. Mà cái người không có chuẩn bị á, thì họ cũng đối lại không có chuẩn bị, cho nên họ cũng phan lại mình bằng những cái lời ăn tiếng nói không có, không có đẹp, không có hay. Thành ra lúc đó đưa đến cái chiến tranh và đổ vỡ, hạnh phúc tan nát gia đình. Hả? Cho nên cãi cũng phải có nghệ thuật, cãi nhau cũng phải có phương pháp. Thành ra tu thành Phật rất là khó, điều đó ai cũng biết. Nhưng mà học để làm sao cãi nhau cho thành công, điều nó hẳn không có khó bằng tu thành Phật đâu.
Nói rằng ví dụ như mình là ba trong gia đình ha, ông nội ha, kêu mấy đứa cháu tụi bay học theo cái văn hóa mới, ông ngoại không có thích, thành ra ông ngoại muốn ngày mai đúng 1 giờ trưa đi ăn cơm xong tới phòng khách ngồi để ông ngoại la tụi bay một chầu cho đã biết. Mấy bữa nay ngoài dần quá đi rồi. Cái vấn đề mà muốn nói đó là mấy đứa bay không có lễ phép, đi về mà không có chào, không có vòng tay, không có thưa, không có đình. Mai dạy đó, cho nên đứa nào cũng có mặt đúng đủ.
Thì ông nói câu chuyện nhỏ như vậy nhưng mà có đủ 3 điều. Cái địa điểm là ở đâu? Ở nơi living room. Cái thì giờ lúc nào? Lúc at 1 o'clock. Và what problem? Là mấy đứa không có lễ, không có nghĩa, không có respect elderly persons. Cái ông già mà ông nói mấy câu thôi mà ông đủ 3 yếu tố: thời gian, không gian và vấn đề. Còn mình là tuổi trẻ được gọi thông minh, được gọi là học Phật có tu nhiều, nhưng mà mình cãi nhau không có đưa ra cái yếu tố thời gian, không gian và vấn đề gì cả, giận nhau là ào ào lên. Có người hỏi là thưa thầy, làm vậy là hết giận rồi thì hết giận là gia đình hòa bình, thì điều đó mừng lên, chứ tại sao hỏi câu đó làm chi? Trong khi mình take time, có nghĩa là đặt cái thời giờ, cho nên nhờ có thời giờ cho nên mình mới xuống cơn giận. Mà xuống cơn giận á thì có thể nói chuyện với nhau một cách hòa hoãn rồi, thì đó là cái nguyên tắc để mà nói chuyện với nhau. Tại làm sao những người họ làm business họ thành công? Bởi vì thường làm business không phải ai cũng có tiền mới làm đâu, họ có biết cách thương lượng. Quý vị có biết cái lịch sử của cái chợ Lion nằm ở đây không? Đó là một anh người Tàu, trong tay không có một đồng điếu, anh chỉ dùng cái tài khôn ngoan ngoại giao của anh. Sau anh đã trở thành một cái owner của cái chợ đó, đó. Và đã xây nên bây giờ người nào Việt Nam nào cũng có chân phần hồn, và người Tàu đều có phần đó. Không có một đồng, anh chỉ dùng đầu óc mà thôi. Làm thế nào để có đủ tiền mua một đất và tương lai sẽ build up một cái chợ đó. Chứ đâu phải có tiền mà làm business được, phải dùng cái đầu óc. để làm sao mà hồn hợp, mà muốn hồn hợp với nhau là phải lắng nghe, phải biết tâm lý người đó, phải biết nhu cầu người đó, và phải chịu khó dùng ba cái tức lưỡi để mà nói lên cái sự thật và thành công tương lai cho. Thì một người cha, một người mẹ hay một đứa con khi phát biểu cái gì trong gia đình á, cũng muốn phát biểu để hiểu được sự thật chứ gì không? Thứ hai là muốn phát biểu để mà làm sáng tỏ vấn đề và không có lỗi lầm nữa. Và điều thứ ba là khi phát biểu xong là muốn gia đình đi lên một bước thành công hơn trong vấn đề hòa ái và hạnh phúc, phải không? Nhưng mà mình không có chuẩn bị, không có suy tư, không có phương pháp, cho nên chúng ta phát biểu ào ào và phát biểu xong á thì mạnh ai đi đường nấy và rào đám. Nếu không có học, không có nghiên cứu, không có suy tư thì chúng ta phát biểu, chúng ta nói lên những câu để rồi mà mất mát, chắc không phải để thành công. Có cái người thương gia đó, họ thành công được là vì họ biết rằng mình không có tiền trong tay, bây giờ phải nói sao để bà nghe, bà hùn cái chân vô, làm sao ông ta nghe, ông ta hùn vô, và làm sao cho mọi người đều nghe, mọi người bắt tay vào việc này. Mình không có một đồng tiền, nhưng mình là khởi xướng, cho nên mình sẽ là độc quyền ở trong cái vấn đề này. Độc quyền gì? Độc quyền về ý kiến, do mình nghiên cứu bao nhiêu cái công trình của kinh tế xưa nay. Thì cái người muốn có cái chân hạnh phúc, gọi là chân thiền, chân mỹ đó, thiền là điều lành, mỹ là đẹp, đẹp mặt, đẹp mày cho nhau đó, cũng phải có một cái công trình quán chiếu. Mà trở lại vấn đề là phải biết trầm tĩnh. Mà trầm tĩnh là gì? Ngày nào cũng phải có ngồi thiền 15 phút tối thiểu. Ngồi thiền, theo dõi hơi thở, rồi niệm Phật. Và cứ ngồi như vậy, theo dõi hơi thở và niệm Phật thôi, không cần cầu mong một cái gì. Nhưng mà cái tâm mỗi ngày một sáng ra, tâm mỗi ngày một tỉnh ra, tâm mỗi ngày mỗi trở nên nó phát triển cái tuệ giác ra. Và do vậy cho nên trong khi mình suy nghĩ một điều gì, cái tuệ giác đó nó bảo vệ cho mình. Cái tuệ giác đó nó nói cho mình nên suy nghĩ như thế này, đừng suy nghĩ như thế kia. Nó tự bảo chứng và nó tự bảo trợ ở trong cái suy tư sáng đó, không cần lý luận. Và tự nhiên rất là nhanh chóng nó cho mình một cái ý kiến sáng để giải quyết vấn đề. Và ý kiến sáng đó là có nghĩa là mình vui, hòa, bình tĩnh và rất là kiên nhẫn để lắng nghe. Cái đó là do cái trí tuệ trong khi ngồi thiền hàng ngày mà nó phát triển. Cho nên một nhà luật sư giỏi, một nhà thầy kiện giỏi, một nhà mà nắm luật pháp không phải là họ do học mà có đâu. Họ do suy tư rất nhiều năm tháng. Và suy tư đó cũng được gọi là cái trình độ thiền định thấp ở trong cái quá trình sinh hoạt của xã hội, chứ không phải là không thiền đâu. Nhiều khi họ phải ngồi suốt cả đêm như vậy để suy tư một vấn đề của đất nước, suy tư một vấn đề, một cái case của một cái vụ kiện khó xử. Và cái suy tư đó được gọi là meditation. Thì trước khi mình dành lên thì mình cũng để tối thiểu 5 phút thở. Và trong cái thở mình tập trung tư tưởng, có nghĩa là suy tư. Mình kêu con lại sẽ nói cái câu gì, mở đề làm sao. Và trong khi mà nếu con nó phản ứng lại mạnh thì mình sẽ phản ứng lại như thế nào. Và nếu nó lắng nghe đó thì mình sẽ tiếp tục nói thêm cái câu gì. Nếu nó không nghe thì mình tiếp tục nói cái câu gì. Mình phải chuẩn bị trong vòng 15-20 phút như vậy thì mới đi tìm nó và mới bắt đầu giao tiếp với nó. Và khi giao tiếp nó thì chắc chắn miệng phải mụm mỉm cười trước. Hôm nay thấy con ở nhà mẹ mừng quá đi. Nhưng mà mới nói câu đó tụi người thấy giận nó lên rồi, bởi vì gặp nó thì mình thở. Mình nói thưa mẹ sao mẹ nói, không mẹ thở sao mẹ? Thì mình thở xong mình nói con vô phòng mẹ để mẹ nói chuyện con chút. Nhưng mà nó thấy mình nói có vẻ trình đồng quá nên nó sợ. Thành ra mình nói con ăn cơm chưa, hay là mình nói con áo quần con đi giặt chưa, mẹ sắp đi giặt này, lấy đồ của con. Nhưng mà mở đề vậy thôi, chưa chắc đi giặt đâu. Thì khi nó thấy vui, nó thấy hớn hở quá thì khi nó kéo nó lại ở nó cùng khách hay đâu đó ngồi nói chuyện nó một cách rất là rõ ràng về cái chuyện hôn nhân của nó. Bởi vì hôn nhân của nó rối như tơ vò, mà lâu nay thì mình lo quá đi, mà chưa bao giờ tiếp xúc với nó, nói nó không có nghe. Bây giờ đây cơ hội lớn nhất để mà tâm sự nó. Nhưng mà cái mà khao khát của chúng ta đó, tâm sự nó đừng có mong cầu giải quyết chuyện của nó. Mình làm sao mình đã có công trình với nó là thành công rồi. Có cái công trình với nó có nghĩa là mình đã để ý vấn đề đó và mình đã có phương pháp để mà giao dịch với nó, và nó chịu khó ngồi với mình để lắng nghe, chừng nấy không là đã hạnh phúc rồi. Nhưng mà thường chúng ta, thầy đã từng nói một cái tham của chúng ta đó, là không phải tham tiền tham bạc thôi đâu, mà chúng ta tham giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, một cách cấp bách. Cái chuyện này không được, đâu ra đó thế. Con không thể mờ ám như vậy được, mình quyết định một cách quá nhanh, và quyết định quá nhanh cho nên nó đổ vỡ. Sợ hãi cũng là một nội kết liên quan trong chúng ta, mà chất liệu cũng là vô minh. Sự thiếu hiểu biết về tính chất vô ngã của tự thân, cảm giác không an ninh và sự sợ hãi những điều có thể xảy ra cho mình và cho người xung quanh chúng ta, những cái ai cũng cùng có, nhưng đối với một số người thì cảm giác đó là sự sợ hãi và trở nên quan trọng quá mức, khiến họ không còn đủ khả năng để sống thảnh thơi và an lạc dù là một cách tương đối. Trong Phật giáo Đại Thừa có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là mô tả hình ảnh của một người vượt thoát khỏi khổ hải, sợ hãi, và thường hiến tặng cho chúng ta món quà trân quý, đó là vô úy. Một phần lớn những cái biến cố khổ đau của chúng ta đó, nó phát xuất từ một cái tâm lý, mà do ở nơi cái tâm lý gọi là mặc cảm tội lỗi này, và đưa đến cái sợ hãi, hoặc là tất cả cái tình trạng non kém về trí tuệ, về thiếu sáng suốt của chúng ta, cho nên cái trở hại nó đưa đến. Mà khi trở hại đưa đến đó, thì chúng ta lo lắng và không có ngủ được, ăn cũng không có ngon, và lúc đó chúng ta cũng không thiết tha gì mấy cho tương lai, cho hiện tại. Thành ra người đó được gọi là tinh thần xuống dốc. Sợ hãi là một trong những cái biến cố làm cho con người sa sút nhanh nhất. Thầy có đi thăm mấy cái vị bệnh ung thư đó, họ sợ chết lắm, nhưng mà một trong những cái cụ Phật tử mà thầy mới thăm và gia đình mới lo đâm tang cho cụ xong, đó là cụ Tâm Đức, đệ tử của sư bà Đức Viên đây. Có cái điều thầy thấy rất là phục và thầy rất là để ý là cụ chết cũng không có sợ, bởi vì cụ đau ung thư hình như 7-8 năm về trước rồi, bây giờ tái phát lại. Và trước khi cụ mất, cụ rất là bình tĩnh, dành con dành cháu làm gì, không những về đời sống vật chất, đời sống vợ chồng của gia đình, của con cháu, mà cụ dành luôn những cái nếp sống đạo đức, những cái truyền thống tu học cụ ta mà cụ đã theo, cụ đã thực tập. Và cụ cũng nói rằng là cụ mãn nguyện rồi, không có gì phải bận rộn hết, con cái đã lớn, gia đình đứa nào cũng biết tu học. Và suốt trong mấy năm trời, ba của các con đã lo hết lòng cho mẹ, nên mẹ biết các con rất có hiếu và các con rất có đạo. Thành ra mẹ đi về cõi Phật một cách rất là thoải mái. Các con đừng có lo lắng, đừng có khổ sầu vì cái chết của mẹ, mà để tất cả cái tình thương để cho nhau và săn sóc ba của con. Một người đàn bà lớn tuổi, 62 tuổi chết, mà dặn dò những câu rất ngắn gọn nhưng mà rất là đầy đủ tình đời và ý đạo, thì có phải là một người không có sợ hãi không? Một người không có khiếp sợ trước cái cơn bệnh, trước cái sự chết. Mình tu học mà được đến cái đó không cũng thấy thoải mái rồi. Cho nên những cái chứng quả ở trong đời này mình phải có được. Nhưng mà thường thường khi phân khoa tâm lý học họ phân tích nói rằng những cái người mà sợ chết đó, thì cơn bệnh càng nặng thêm, và làm cho cái người chết cũng đau nhức, mà làm cho người sống cũng rối trí. Và sau khi chết rồi, cái người sống họ càng đau khổ hơn, bởi vì thấy ba mình, mẹ mình hay người thân mình chết, mình lo âu quá, sợ hãi quá, và để lại những cái lời rất là ai oán lưu mãi ở trong tâm khảm của những người còn. Thành ra đó là một cái vết thương rất là lớn, trong khi người chết lưu lại cho người sống. Thành ra hàng ngày sống mình phải thực tập cái phương pháp gọi là vô úy ấn. Vô úy ấn, vô là không, úy là không sợ, ấn là cái tâm sáng và cái tâm thấy rõ vấn đề, ấn chứng cho cái này không có đáng sợ. Cho nên có những cái so sánh để mà cứu vãn trong cái lo của chúng ta. Ví dụ mình không may té cái chân bị chặt thì mình lo lắng không đi làm việc được, lo lắng mình không bình thường được, lo lắng mình có thể bị gãy chân. Thì khi đó mình thiết lập ngay cái quán chiếu. Cách đây 3 tháng mình chứng kiến một tai nạn xe hơi, và trên cái tai nạn đó có đến 3-4 người đã vỡ đầu, đã gãy chân và có người chết ngay tại chỗ. Trong khi đem cái quán chiếu đó và so sánh cái trật té và cái chân của mình bị trật, nó nhỏ quá đi so với một cái tai nạn mình mới chứng kiến cách đây không lâu. Tự nhiên mình thấy cái tai nạn kia quá lớn đi, mà cái tai mình nhỏ quá, tai nạn mình nhỏ quá, thành ra mình thấy hạnh phúc quá. Thay vì nó gãy hết 2 cái chân, bây giờ nó bị trật 1 cái thôi, tự nhiên cái hạnh phúc nó lên ngay như trời. Và trong gia đình có một người thương nhất, yêu nhất, mình quý nhất về đức tính cũng như về cái đời sống của vị đó, nhưng không may họ bỏ mình, họ đi rất là sớm, mình đau không có cùng tận được, thành ra không ngủ được, không ăn được, không làm chủ tình hình được. Nhưng mà khi đó mình có nhìn TV, có thấy được những cái trận chiến địa ở tại Iraq, họ tổng kê là 150.000 người chết mà thôi, nhưng mà thật sự đồng bào chết còn đông hơn như vậy nữa. Và những cái chết như vậy, gãy tay, gãy chân, mất thân, và khi chết phải chôn tập thể cả 100 người vào một cái hầm và họ đốt cháy để khỏi thúi, khỏi giòi. Và khi mình quán chiếu như vậy thì trong đó có đàn bà, có trẻ em, có những người lính thanh niên mới lớn lên 17-18 tuổi, có những người cũng rất là dễ thương như là những người trong gia đình của mình. Và khi mình thấy được những cái hình ảnh chiếu trên TV và nghe những cái lịch trình kể lại những cái chiến tranh tàn khốc, mà có những người chưa chết nhưng mà một trong bác sĩ của một nước ở bên cạnh qua âm công bố, ông nói rằng là chưa thấy một cái thời đại nào mà phục vụ cái người bệnh nhân trong tai nạn chiến tranh như thời đại này. Ông tưởng tượng như ông đang ở cái thế kỷ thứ 14, có nghĩa là một người gãy một cánh tay nhẹ thôi nhưng bị vi trùng là phải cầm một cái loại cưa và cưa thôi, chứ không có thuốc gì cầm máu, không có thuốc gì để mà ngăn trị được hết. Và khi bác sĩ mình mãi như lấm hết máu me hết, không có nước để rửa, tất cả mọi tiện nghi đều do chiến tranh cắt hết. Và ông nói cái tưởng tượng chết không phải là vì bom đạn mà thôi, mà chết vì bị thương, không có thuốc để cứu, không có người để chữa trị. Thì khi mình quán chiếu được những cái hiện tượng đó, thì cái vết thương của người đau của mình mới ra đi, nhẹ đi. Cái lối quán chiếu này là một lối quán chiếu gọi là tị dạo, so sánh những cái khổ đau cùng cực kia để so sánh cái khổ đau của mình, thì tự nhiên thấy cái khổ đau của mình nó không có đủ thiếu gì với một cái khổ đau to lớn kia của đồng loại. Và nhờ vậy cho nên mình không có sợ hãi cô đơn, không có sợ hãi mất người thân, và không có sợ hãi nhiều vì những cái buồn khổ do người thân vừa ra đi. Nó thiết lập lại cái an ninh cho tâm hồn ngay, dù chưa hoàn toàn, nhưng mà có thể tùy nó cái khả năng quán chiếu và thực tập của mình. Có thể có những người vài ba hôm thì hết cái cơn đau đó, có thể có người thì vài ba tháng hết được. Nhưng mà không quán chiếu như vậy, có thể những cái kéo suốt cả cuộc đời của chúng ta là vì cái tai nạn người chết kia mà mình tàn phế cả thân thể, tàn phế luôn cả tâm hồn. Trong cuộc đời này có nhiều người như vậy, do không có cái phương pháp quán chiếu và nhìn thấy vấn đề bởi cái tuệ giác của chúng ta khởi lên trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta phải trở về thực tập những cái điều rất là đơn giản. Ví dụ bữa nay đi làm về rất mệt, có một người em ở trong gia đình nấu ăn, còn anh có biết biết pháp danh gì không? Nhiều Ngọc à, thấy con hay nấu ăn lắm, nhưng mà đây thì ví dụ thôi, con nấu ăn rất là ngon, nhưng mà đây thì ví dụ thôi nghe không. Ví dụ có một bữa Diệu Ngọc nấu cơm sao bị khê đi, và nấu canh mướp đắng rất là ngon, nhưng mà lỡ tay sao bỏ tí đường mà lộn đi, một muỗng muối mặn quá, thành ra đổ nước vô mấy mà thấy nó cũng không có lạt được, thành ra mấy chỉ về ăn thấy cơm thì khê, mà cái tô canh mướp thấy ngon thơm mà ăn thì nó mặn chát quá. Thành ra khi đó chị hai là Diệu Nhẫn thì quán chiếu như thế này: mình có một tô cơm ăn dù nó khê, có một cái tô canh mướp dù nó hơi mặn, nhưng mà hạnh phúc quá đi. Có nhiều em bé Việt Nam, có nhiều em bé phía châu, nó không được một cái tô cơm như vậy nó ăn, nó không có được một tô canh như vậy nó húp. Thành ra mình chị em đang quay quần ở một bàn cơm dù khê một chút, dù mặn một chút, nhưng mà mình có hạnh phúc lớn quá đấy, nhiều quá đấy. Mình ước ao làm sao san sẻ được bát cơm này, san sẻ được tô canh này cho các em nghèo đói ở quê hương thiếu may mắn. Và khi khởi lên được cái ý niệm như vậy, khởi lên được một cái ý thức nhìn những cái khổ đau lớn của những người đói cơm rách áo như vậy, thì tự nhiên cái tô cơm đó không nghe khê nữa, và cái bát canh đó không nghe mặn gì nữa, thì ngon quá đi. Em hôm nay nấu cơm khê một chút, hơi mặn chút, nhưng mà ngon quá đi. Bởi vì chị thấy rằng gia đình mình có hạnh phúc quá, làm về được ngồi ăn với nhau. Rồi bữa này em nấu tuy nó không có ngon lắm, nhưng mấy bữa trước em nấu ngon lắm. Chị thỉnh thoảng cũng nấu cơm khê như vậy, và thỉnh thoảng chị cũng vô ý, cho nên nêm đường nó là lộn muối như vậy, thành ra cả nhà đều cười đều vui vẻ hết, và bữa cơm đó trở nên một bữa cơm có hạnh phúc. Nhưng mà một người chị hay một người ở trong gia đình không có quán chiếu như vậy, thì mình la em bé đó mấy câu mà thôi: em lớn rồi mà nấu cơm không có để ý để nó khê như thế này, nấu canh mà bỏ mà lộn muối như thế này, em không có nên thân chút nào hết. Mai mốt em lập gia đình thì đối xử với người ta thì sao? Bỏ bỏ chồng mà đi hả? Bỏ chồng nấu cho em ăn suốt đời hả? La mấy câu như vậy có lẽ đúng chứ không sai, nhưng mà nặng quá. Những câu đó vào ở trong tâm khảm các em, và các em có thể hôm đó không ăn, không ngủ, không có vui. Và cái mặc cảm giữa chị giữa em bắt đầu nó tạo ra vì một bữa cơm không do đâu. Cái ví dụ đó để cho thấy rằng chúng ta nhiều khi không có để ý vì những câu la rầy, vì những câu trách móc rất là đúng chứ không có sai, nhưng mà thiếu tâm lý, thiếu quán chiếu, và làm cho người thân của mình, người yêu của mình sợ hãi, lo lắng. Và chính sợ hãi lo lắng đó là những cái hạt giống đau khổ. Hạt giống đau khổ này trồng chất hạt giống đau khổ trong những ngày qua, hạt giống đau khổ này trồng chất những hạt giống thêm những ngày mới, và những hạt giống đó trở thành hoa trái, và hoa trái đau khổ, hoa trái sợ hãi, hoa trái lánh mặt, và hoa trái không còn cái tương giao với nhau một cách đầm ấm. Có nhiều gia đình cái đời sống vật chất họ không có giàu có lắm, nhưng mà tại sao họ rất là đầm ấm, rất là có hạnh phúc? Bởi vì cái tình yêu thương của họ có đầy, và cái sự hiểu biết của họ lúc nào cũng kính nhường và lắng nghe lẫn nhau, và những gia đình đó khá có hạnh phúc. Và cái người Phật tử chúng ta, cái người có tu học chúng ta không có mong điều gì hơn là chúng ta phải biết lắng nghe và phải biết kính nhường lẫn nhau, để những cái sợ hãi nhỏ, những cái khổ đau nhỏ từ từ nó loài ra khỏi. Bởi vì cái tình thương rộng lớn của chúng ta mỗi ngày mỗi triển khai ở trong lời ăn tiếng nói, trong suy tư của chúng ta. Do đó một trong những yếu tố sợ hãi người nào chưa thực tập được thì luôn luôn ngoài ngồi thiền 15 phút một ngày để ra những cái giây phút trong ngày niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát là một người có tình thương rộng lớn, nhưng một người mang đến sự không sợ hãi của chúng ta, vì ngài có cái trí tuệ viên mãn, Ngài là một Đức Phật quá khứ được thành và có danh hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, và vì thương chúng sinh cho nên hạ mình xuống làm Bồ Tát, ra giữa nhân gian, đi khắp đó đây trong mọi cảnh giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, được cứu độ những người đau khổ. Do đó ngồi thiền muốn vạn sinh thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu vạn sinh trong tương lai, nhưng mà vạn sinh hiện tại có nghĩa là cái giống luân hồi sinh tử nó chấm dứt ngay tại đây. Hiện tại thì chấm dứt được cái hạt giống khổ đau và là chấm dứt luân hồi sinh tử trong hiện tại, mà tương lai qua đời thì được vạn sinh, thì đó là cái thế giới cực lạc. Hiện tại hay sợ hãi hay lo âu, niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, vì Ngài là hiện thân của vô úy ấn, hiện thân của một người mà thương con, có trí tuệ tròn đầy, không hề sợ hãi bất cứ một cái sự kiện nào xảy ra ở trong trần thế. Cho nên đó là lý do tại sao mà các thầy các cô thường khuyên chúng ta niệm Quan Thế Âm Bồ Tát.